càng nào đâu.
Tất nhiên là nó dung thông
nó coi như là nó lúc nào nó cũng hoạt động, nó trôi chảy luôn luôn, thấy không? Sao lại làm cho nó ngưng trệ? Thì đạo đây á, tất nhiên là chỉ cho cái tâm, cái tâm á, chỉ cho cái Phật tâm á, thấy không? Nó lúc nào nó cũng sáng ngời, nó kêu là nó dung thông luôn luôn, chứ đừng để nó ngưng trệ một chỗ, ngưng trệ nó thành tới cái chỗ coi như là không ngoan không. Đó. Tâm không trụ pháp thì đạo thông luôn, tại vì cái vọng tâm của mình trụ các cái sự vật quá, thấy vật này rồi bám theo, thấy sự vật kia rồi nghĩ theo kêu là trụ pháp là vậy đó, thì cái tâm làm sao mà nó dung thông được. Đạo đây tức là thông, đạo đây tức là tâm, nhớ hơn. Tâm không trụ pháp thì đạo nó thông lưu. Đạo đây cũng tức chỉ cho tâm, mà trong không phải là đạo là gì hết. Còn tâm mà trụ pháp á, ấy là mình trói lấy mình, thấy không? Trụ pháp tất nhiên là chấp trước, để ý dần cái chuyện vật này, việc kia, sự nọ, tất cả để ý. Cái chuyện quấy không để ý nó đã đành, cái chuyện phải cũng vậy, cũng không cần để ý, cũng nó mà hãy mình để ý, mình trụ trước trong đó thì tất nhiên là trói buộc vào mình, nó bị cái chỗ đó đó, đó là cái chỗ mà chúng sanh mà khó kiến tánh thành Phật là tại chỗ đó đó. Bằng nói rằng thường ngồi chẳng động, cứ ngồi một chỗ không động, thấy không? Thì cũng như Xá Lợi Phất ngồi im lặng trong rừng mà bị di ma cật quở vậy. Ngài Xá Lợi Phất ngồi im lặng ở trong rừng trúc, tưởng đó là coi như là nhập định, nhưng mà Ngài Di Ma Cật Ngài nói không được. Như vậy đó tất nhiên là nó không khéo nó trở thành cái cây khô, hay là nó trở thành cái vật vô tri vô giác. Đó, đó là đoạn đó thì Ngài chỉ cái tâm đừng có trụ sự vật, bất cứ là sự vật nào, hữu hình vô hình tất cả là đừng có trụ. Thì tuy nói vậy chứ mà khó lắm, không phải dễ đâu, là tại vì cái vọng tâm của mình nó dày đặc, thấy không? Kêu là cử tâm thì động niệm, mà hãy động niệm gì vô phi thị tội đều là nó có tác động. Chư thiện tri thức lại có người dạy ngồi xem cái tâm, ngồi để mà xem cái tâm đó, tức là ngồi rồi thấy cái không á, cái không mà nó không có động gì đó, tưởng đó là cái tâm. Đó, xem cái tâm, quán tưởng tâm cảnh vắng lặng. Lúc bây giờ quán tưởng tâm là chỉ cho cái mình được ngồi yên đó, cảnh tức là bên ngoài vắng lặng, ngồi yên chẳng dậy, ngồi mãi mãi không có đứng dậy. Bảo y theo đó mà lập công phu, bị y theo đó tức là tu đó, tức là để mà bởi vì là hãy lập công thì nó đi tới cái bồi đức, nó đi tới kết quả. Đó. Người mê chẳng hiểu cố chấp làm theo, người mê không hiểu cố chấp làm theo kiểu trên đó, rồi thành ra điên dại. Đó. Thành ra cái điểm đó phải lưu ý một chút. Đó, ngồi yên chẳng dậy, bảo y theo đó mà lập công phu, tu như vậy đó. Thiệt ra mà nói á, nếu mà chấp cứ ngồi yên không đó để ngồi để mà cho thấy tánh á là không bao giờ có, vô hữu thị xứ. Tuy nhiên nói như vậy cho theo ý của thầy á thì cũng không có nên coi như là bác hẳn, cũng nên bác hẳn, cũng phải có ngồi yên, nhưng mà đừng có nghĩ cái ngồi yên đó một chỗ đó mà để kiến tánh thành Phật được đâu, hay là tìm với cái chân tâm được đâu, không có đâu. Nhưng mà trên con đường còn tu tập cũng phải có, cũng phải có cái giờ, cái thời giờ đó là trong một, trong chia trong những cái thời giờ đó. Bởi vì như thế này nè, nhất là cái căn tính của chúng sanh ở trên đời mà cách Phật rất xa, gọi là cách cái chánh pháp gần như là rốt, mà gọi cái danh từ chuyên môn là mạt pháp đó. Thành thử ra cái tâm vọng thì nhiều, hay là nói một cách dễ hiểu nữa là cái tâm con người với một cái đạo lực nó yếu lắm, yếu như bún. Bởi vì nếu mà nghe nói cái gì về đời, về cái chuyện thế gian ái nhiễm thì thôi nó mạnh, nó sáng quắc con mắt, có nghĩa là có thể hành sự để mà tìm mấy cái việc đó suốt ngày suốt đêm cũng không bao giờ chán, nhớ không? Còn hãy nói tới cái vấn đề để mà tìm lại cái gì mà thiệt trong sáng của mình mà mình đã mất mát từ ngàn xưa, tức như là tìm lại cái tâm. Thì tìm lại cái tâm đó là gì? Thì đương nhiên là phải yên lặng thì không được, nó khổ lắm. Nghĩa là càng biểu mà ngồi yên lặng tìm thì nó lại càng nó trở thành đang như là cây khô, như là thảo mộc. Thành thử ra cái lối tu để mà chuyển nghiệp, cái lối tu để mà diệt vọng á, nó chư tổ biết như vậy cho nên mới chế ra những cái cách khác nữa, kêu là nào chẳng hạn như lấy động trừ động, lấy vọng trừ vọng, hoặc là phải thay đổi cái kiểu tu, cái kiểu mà thực hành, miễn làm sao mà từ từ để đi tới cái chỗ kêu là tức vọng quy chân thôi. Vì vậy cho nên các ngài mới có chia ra nhiều cách. Chứ nếu mà để mà chỉ mà ngầu như vậy, mình thường gọi là ngầu thiền á, thường thường nó gọi tỏa thiền á, mà tỏa thiền cái kiểu đó thì đâu được. Người mê chẳng hiểu, cố chấp làm theo, rồi thành ra điên dại, rồi ngay ngay ngô ngô, nó làm sao đâu á, tâm hồn nó không có sáng tỏ. Số người làm như thế chẳng phải là ít, đồng lâm truyền dạy nhau như vậy thiệt là lầm to đó. Thành thử ra cái lúc đầu thì cũng cần phải có cái thời giờ ngồi, bởi vì ở trong cái sự mà hành động hàng ngày của mình, đây là đi đứng nằm ngồi, hoặc là ăn nói, hoặc là hành xử á, thì thiệt ra ngồi tập thì cái tâm nó dễ định hơn. Nhưng mà cứ tập như vậy hoài á, thấy không, mà chẳng hạn như đã 3-4 năm rồi mà cũng cứ cái kiểu làm như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy nó không đi tới đâu hết rồi. Thành thử ra những cái người mà tập tu thiền cũng vậy đó, năm đầu họ mới tập ngồi đó được lắm, họ chịu, bởi vì nó thức ăn mới mà chịu thích lắm. Nhưng mà qua thứ năm thứ nhì bắt đầu họ giải đại, qua năm thứ ba thì ngồi cũng như không ngồi, là không thích ngồi nữa là khác đó. Thành thử ra cái chỗ đó đó, thành ra phải cái sự tu tập phải thay đổi cho cái người trong đời Phật pháp này. Đó. Miễn làm sao mẫu cái môn đó phải hiểu cho được cái lý của mình thực hành tức vọng quy chân thì được, chứ còn không phải là dị tắc là ngồi. Nhưng mà theo ý thầy cũng không phải là phải bác hẳn cái vụ này, cái vụ ngồi yên này cũng phải ngồi yên cái giờ nào đó. Sư bảo chúng rằng chư thiện tri thức, cái chánh giáo xưa nay không có mau chậm. Đây là nói chánh lý, chân lý, nó đâu có mau chậm, Phật tánh nó đâu có mau chậm, thấy không? Đó, nó đâu có đốn, nó đâu có tiệm, chỉ tánh người có sáng tối mà thôi. Kể thì cái tánh được căn trí cao, người thì căn trí thấp, kể thì căn trí trung bình. Người tối, người mê thì tu tập lần lần từ thấp lên cao, nhưng phải đi cho nó đúng đường, không đúng đường rồi một đầu cũng bại hoại, một đầu cũng bỏ hẳn. Nhất là những cái người mà căn tánh nó vừa thấp á, mà không có chịu chú tâm chú ý á, thì lại bị cái nghiệp nó phủ lên, nó mau coi như là nó điều khiển, nó dắt dẫn trở lại con đường cũ, rồi tạo nghiệp còn hơn cái lúc mà lúc trước nữa. Do đó cho nên phải cẩn thận. Người sáng tức là người giác ngộ thì thức tỉnh tức khắc, nhất quan thiên ngộ, tự mình biết bổn tâm, rồi tự mình ngồi xét cái bản tâm của mình thế nào đó. Ngồi thường thường ngồi thiền là để như vậy đó, chứ không phải là ngồi thiền là ngồi cứ im đâu. Xét rằng chắc chắn là cái bổn tâm của mình đúng như trong kinh Phật nói, không có sai đâu. Nếu mà một khi mình dứt cái vọng rồi á, thì cái chân kêu là toàn chân. Khi toàn chân thì phải có cái kêu là cái tư duy tu, phải có cái đó nó, hay là tỉnh lự là nghĩa vậy đó, nó suy nghiệm về phần tỉnh, chứ không phải là ngồi đó mà ngồi yên đó rồi để chờ chút xíu rồi ngủ theo, không phải vậy. Tự mình thấy bổn tánh, chứ còn thiện thì không ai chỉ được hết đó. Chỉ có nói dùng làm diễn tả cách gì đi nữa rồi cũng không có, tức chính mình phải thực nghiệm cái đó. Thấy không? Là có cái giờ nào quý bằng cái giờ mà yên tĩnh đó, cái giờ mà mình ngồi thiền gọi là giờ ngồi thiền đó. Rồi khi mà mình thấy mình nghĩ mà cái đậm nó xen vô, cái vọng nó xen vô thì thôi dứt. Nghĩ tức là nghĩ cái con đường làm sao để mình giải quyết cái vấn đề sinh tử trong cái kiếp này, mà làm sao để cho cái linh tánh của mình coi như là bừng sáng đây, bừng sáng bằng cách nào đó. Cái đó là cái đó người ta cũng gọi là tham thiền đó, tham cứu, thiền định, tham thiền. Cái tham không phải là tham lam đâu nghe, tham là xét nét cái vấn đề đó. Đó. Tự mình biết bổn tâm, tự mình thấy bổn tánh, thế thì không có chỗ gì sai khác, không có gì sai khác hết. Nó không mau không chậm, nó không có đúng không có tiện. Cái pháp tánh pháp là nó như vậy, chân tâm nó như vậy. Mà có mau có chậm có đúng có tiện đó là tại vì cái người đó họ tạo nghiệp nhiều hay là ít, mê hay là tỉnh. Vì chỗ sáng tối chẳng đồng nên mới lập ra cái giả danh mau chậm. Cái giả danh mau chậm tức là lập ra pháp đốn pháp tiện pháp, và cũng là một cái giả danh thôi. Thấy không? Các thiện tri thức pháp môn của ta đây từ trên truyền xuống, nghĩa là từ ở nơi chư Phật truyền xuống chư tổ, rồi chư tổ chỗ là tổ tổ tương truyền, tâm tâm tương ấn. Đó. Trước hết là lập cái không niệm, tức là không có vọng niệm. Nói vậy cho nó dễ hiểu đi, thấy không? Cho nó không niệm nghĩa là vô niệm, chứ làm tâm nghĩa là không có vọng niệm. Mình làm sao mình đừng có cái vọng niệm trong đó. Đó. Còn lại cái trên không có vọng. Không tướng, đó, tức là không có vọng tướng, tức là vô tướng làm thể, còn vô niệm làm tôn, vô trụ thì làm gốc. Mấy cái chữ chính yếu không à, thấy không? Là tức là không có trụ trước một chỗ nào, không có lưu tâm tới một cái vật gì. Không niệm nghĩa là trong khi niệm lòng không động niệm, tức là không có vọng á. Đó cũng khó từ lắm, thuộc về hành quẩn, nằm ở trong hành quẩn á, khó lắm. Không tướng nghĩa là đối với sắc tướng lòng lìa sắc tướng, không không tướng tức là không có vọng tướng. Bởi vì những cái sắc tướng mà có ra đây nó toàn là vọng hết, bởi vì nó có đó rồi nó không đó, nó theo cái luật sanh trụ dị diệt. Thấy không? Đó. Không trụ nghĩa là sao? Không trụ nghĩa là đối với các điều lành dữ tốt xấu ở thế gian, cùng với kẻ thù người thân, đối với lúc nghe các lời xúc phạm tới mình, chăm chích tới mình, khinh khi mình, tranh đấu với mình, tự như không có cái gì gọi là
trong lòng không có gì sao xuyến, không có cái gì thay đổi, không có cái gì mà rắc rối hết. À, bổn tánh con người xem cả thể như không không, tức là như bất động là vậy đó. Chứ còn mà mình nghe người ta xúc phạm tới mình một chút là thấy rằng kêu là vọng động vợ nổi lên, hay tâm kích, hay là kinh khi nói xấu mình một chút mà thấy bực mình bực mấy hết là không hết rồi đó. Phải tập làm sao mà như không, như không không, chẳng nghĩ đến việc đền ơn quán, ơn cũng không cần mà quán cũng, tức là quán thân bình đẳng đó mới hành thoát khổ luân. Mà giàu cho cái quả mà quán báo nó đến đi nữa thì cũng phải giữ cái tâm như vậy đó, không không. Cái thân này giả sử mà có trả đi cho nó giết nó hại thì chúng ăn thua giả sử chứ. Giữ cái tâm kêu là không không chánh niệm đó rồi thọ cái thân khác rất là tinh vi ngon lành. Quý vị thấy không? Mặt khác nghĩa là cũng như trả cái nợ, cái nhân trái, quan trái đời trước nó cho nó rồi đó. Học đạo hiểu được cái chỗ đó, người Phật tử hiểu được cái chỗ đó thì mới giải được cái quan tương báo. Còn nếu mà không hiểu được cái đó thì coi như là không bao giờ giải được. Vẫn cả coi như là cái mối nợ mình đã dây, bây giờ nó thuần thục tới ngày giờ rồi, nó đến nó đòi thì có gì đâu, vui lòng là trả cho nó. Giữ tâm chánh niệm luôn luôn, giữ tâm kêu là không tịch luôn luôn thì giải thoát, không có cái quan thương báo nữa. Còn nếu mà bây giờ mình sợ, mình tìm cách này cách kia để mà trốn thoát mà trốn đâu có được. Hai nữa là gì đó, nghĩa là mình tìm cách để mà mình trả đũa thêm nữa, nghĩa là sát hại nữa, thì tất nhiên là quán đấy, quan nó tương báo nữa đó. Cho nên giải tỏa không được. Tâm niệm niệm, mỗi niệm mỗi niệm, mỗi cái suy nghĩ đó, lòng không nghĩ đến các cảnh mình đã gặp trước đó, cái đó cũng khó à. Thấy không? Ngồi tới là nó nghĩ chuyện qua chuyện kia, chuyện 20 năm ở Việt Nam, gì nó nghĩ đủ thứ hết. Ở ngoài biểu nó nghĩ, nó không nghĩ đâu, mà hãy vô ngồi thiền là nó nghĩ. Dễ sợ lắm, những cái gì mà nó nhiễm nó lại nghĩ không nữa đó. Hồi mà thầy Tuần Lạc, hồi thầy ở nhà, hồi thầy đi giảng ở nhà, ông cũng là giáo viên, hồi đó ông dạy lớp nhì lớp nhất với tài vinh và phong xích gia, rồi ông cũng tập ngồi thiền á. Rồi sau này ông có ở trong cái khóa Như Lai Sư Giả học ở chùa Pháp Hội, rồi ông cần kêu là ông thuật lại những cái lúc mà ông tập ngồi thiền, tập tu những cái năm về trước đó, thì ông nói kiểu này nè, nghĩa là cái thứ thịt nướng mà ông thích nhất cái hồi mà ông đi làm giáo viên ở dưới Tài Vinh đó, vô trong mấy cái làng xã của người Lương á, thường nó nướng những cái loại thịt đó để nó đãi ông. Thầy giáo mà vô làng thì thôi họ mừng lắm đó. Thì nó sau đó nghĩa là 10 mấy 20 năm mà khi mà ông ngồi ở nó yên tĩnh á, thì nghĩa là cái mùi thịt nướng nó đi ngang cái lỗ mũi ông giống như là mấy chục năm về trước, 10 mấy năm về trước ông. Ông thuật lại cái chuyện đó cho quý vị ở trong khóa Như Lai Sư Giả nghe. Hồi đó thầy là huấn luyện viên ở trong khóa đó, còn đứng lên ông thuật chuyện thôi. Cái chuyện đó vậy hả? Cũng như bây giờ ở ngoài á, ngồi cũng nghĩ đâu mà vô trong đó, vô chỗ mà mình ngồi thiền á, thì những cái gì mà mình muốn nghĩ nó hiện nguyên hình nè, nó ngộ vậy đó. Những cái gì trước đây làm sao nó thành ra thì đó. Mà làm sao mà trừ được nỗi ông đó đó là nó cũng mệt rồi, chứ đừng nói thành nó càng ngồi yên tĩnh thì nó là càng động, mình cố tĩnh nó là cố động. Cho nên từ khi nào mà mình đã phá nó rồi, tôi đã phá niệm đầu tử đó, hướng niệm pháp tăng quật đó, còn chưa đã phá nó thì được. Trong niệm niệm lòng không nghĩ đến các cảnh mình đã gặp trước, nếu niệm trước niệm nay niệm sau, tiền niệm đương niệm hậu niệm ấy, niệm niệm nối tiếp nhau không dứt thì gọi là bị ràng buộc, tức là phiền não nó nằm trong đó rồi. Mà giữ tâm nó yên tĩnh, lăng lăng thanh tịnh là cả một vấn đề. Đó. Giữ nghĩa là nội cái trong 5-3 phút là thấy không được rồi. Và quý vị này sâu sắc rồi mới thấy cái khó. Vì vậy cho nên ở trong cái pháp môn niệm Phật mà nói kêu là thượng chí nhất tâm bất loạn đó, hạ chí thập niệm thành công đó. Nghĩa là mười niệm, mười cái danh hiệu của Đức Phật là thành công kết quả này, chứ không có gì khó đó. Nhưng mà quý vị cứ để ý đi, niệm tới câu thứ nhì là cái vọng nó đã vô rồi, niệm tới câu thứ ba miệng niệm thôi, chứ còn tâm là nó loạn thành ngầu hết đó. 2-3 niệm thôi. Mà bây giờ mình nếu mà thiệt, quý vị cứ để ý niệm mà giữ được 10 niệm mà cho nó nhất á, ít cho lắm, ít cho lắm. Không phải là vấn đề dễ, mới nghe nói qua như là dễ vậy đó. Thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm là thành công, còn đâu phải dễ. Đối với các pháp tức là muôn sự muôn vật, niệm niệm lòng không tụ vào đâu thì khỏi bị buộc ràng đó. Không có niệm vào đó cả vấn đề, mà đó được như vậy đó gọi là thiền đó, chứ không phải là ngầu mà gọi là thiền đâu. Được như vậy đó là thiền, nghĩa là đừng để một cái vọng niệm nó xen vô, nó không có trụ vào trong tâm hồn thì đó là thiền đó. Ấy là lấy không trụ làm gốc, do nên ở đây mới nói là lấy cái không trụ làm gốc, lấy cái vô tướng là không tướng làm thể, lấy cái không niệm làm tôn. 3 điểm đó. Còn hết thì hết rồi, vậy nào đọc đó. Ngoài lìa, ngoài cái ngữ đồng nghiệp, ngoài lìa chắc phải người á.
Thì đấy là cần lao tạc kiến, cho nên pháp môn này là pháp không chấp hai tướng yêu ghét, không có lòng phiền não niệm, nghĩa là niệm cái chân như bổn tánh. Chân như tức là cái thể của niệm, niệm tức là cái dụng của chân như, tánh chân như của mình phải niệm, chớ chẳng phải con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi mà niệm được. Cái chân như có tánh, sở dĩ mới sanh ra niệm tưởng. Nếu cái chân như không có tồn tại thì mắt chưa có thể niệm như vậy.
Đừng có suy nghĩ đó. Nhưng mà nói là nói như vậy chứ khó lắm, chứ không dễ đâu. Cái gì cứ để ý là biết rồi. Và nếu một niệm dứt tuyệt, một niệm mà dứt tuyệt, thấy không? Thì chết liền và phải chịu đầu sanh ở nơi chỗ khác. Nếu một niệm dứt tuyệt thì chết liền và phải chịu đầu sanh chỗ khác. Có nghĩa là nít á, thấy không? Thì tự nhiên là nó đâu còn nữa. Mà như vậy tất nhiên là nó không dung thông, mới phải đầu sanh tới chỗ khác. Thành thử ra cái ý chỗ này nói, nếu một niệm mà dứt tuyệt, tức là nếu mà dứt tuyệt thì nó đâu còn gì nữa. Thành thử là dứt chết là dứt thực vọng, hiểu không? Dứt cái lăng xăng, dứt cái gọi là thương ghét, những là những cái vọng động ở trong đó, chứ không phải là dứt hẳn. Nếu mà dứt hẳn thì coi như là chết liền, mà hãy chết liền thì đâu có, cái đó nó chưa phải là giải thoát, chưa phải, tức là phải bị đầu sanh ở chỗ khác. Ấy là một điều lầm to, người học đạo khá suy nghĩ đến đó. Đó. Nếu chẳng biết cái ý chỉ của pháp, tất nhiên là nếu mà chưa biết rõ cái ý chỉ hành đạo tu hành đó, thì cái chuyện đó tự mình làm còn khá, nghĩa là tự tàm du khá, chứ tàm là lầm. Hữu tầm tha nhân thì tâm thế chư Phật bất thần sám hối, nghĩa là làm lầm cho người khác thì cái đó nó là càng coi như là nó tấu tâm mê mờ nữa, nguy hiểm nữa. Tự mình làm còn khá, sợ e lại khuyên dạy người khác, cũng làm theo cái kiểu làm cái kiểu mà tiêu nha bại chủng, cái kiểu mà không có kêu lại gì đó, nghĩa là không có chân, không có chân không thì nó hỏng hết. Tự mình mê mà chẳng thấy, lại còn nhạo báng kinh Phật. Mê không biết, nhưng mà là nhiều khi còn nói kinh Phật nói sao từ quá, nói tới nó đưa nói gì đâu, nghe không được gì hết, loại khó quá. Thấy không? Tu phải nói sao mà cho nó có nhân có quả, có sự có lý có gì đó. Nó còn nói cái kiểu này mà cứ biểu là dứt cái vọng, dứt cái vọng, mà cái vọng chỗ nào ở đâu, thì nhiều khi còn kêu là kinh bán nhà bán kinh Phật. Bởi vậy mới lập cái không niệm làm tâm, không niệm, không còn niệm, tưởng niệm cái vọng niệm, tưởng niệm cái những cái niệm mà tưởng nhớ những cái gì lăng xăng trước, giữa hoặc sau. Đó. Cho nên mới lập không niệm làm tâm. Các những cái thức sao gọi là không niệm làm tâm? Chỉ vì người mê miệng nói thấy tánh, miệng thì nói thấy tánh, mà đối cảnh tâm còn vọng niệm. Bất cứ là cảnh gì nhìn thấy là còn vọng niệm, thấy không? Tốt thì thích, xấu thì không thích. Đó. Hoặc là cái gì hợp ý thì theo, không hợp ý thì ghét không theo. Đó, tức những cái đó kêu vọng niệm hết. Trong chỗ vọng niệm lại khởi tà kiến. Chỉ riêng là trong đó là chắc chắn là khi mà có vọng niệm, tức là ở trong đó nó có tà kiến rồi, chắc chắn. Thấy không? Cho nên cả thảy các sự trần lao vọng tưởng đều do đó mà sanh ra. Do cái vọng đó mà sanh ra, do cái vọng tưởng đó mà sanh ra. Bổn tánh mình vốn không có một pháp gì mà tìm được, bản lai vô nhất vật. Sư nhá thằng ai chỗ đó đó. Bổn tánh mình vốn không có một pháp gì mà tìm được hết. Vì không có tìm được một pháp gì, cho nên hằng hà sa số pháp mới có. Đó, thế thành nên tôi thấy như vậy đó. Còn nếu mà các pháp mà còn thì lại những cái chân pháp khác nó không có. Cũng như hệ cái giả ngã này mà mình còn chấp thì làm gì mà cái chân ngã nó hiện được. Cho nên muốn chân ngã tức là cái chân tâm chân lý đó. Nếu có cái chỉ tìm được trong tánh mình mà nói dối là quả phước, thì cái ấy là trần lao tà kiến. Nếu có cái chỉ tìm được trong cái tánh của mình, thấy không? Tất nhiên là những cái gì mà phải quấy tốt xấu đó mà thấy như là từ trong cái tâm của mình có lưu xuất ra, mà nói dối là quả là phước, để tùy theo cái chuyện thì nó đó là ta quả cái khác gọi là phước, thì cái ấy gọi là trần lao tà kiến. Trần lao tà kiến tất nhiên là cái sự vọng vặt ở bên ngoài của trần, của đời ở ngoài đời, trần lao tà kiến. Cho nên pháp môn này lập chứ không niệm làm tôn, tức là không có một chút vọng niệm làm tôn. Mà không có vọng niệm này á, tất nhiên là không phải là thì khó mà nói lắm, thật là khó mà nói lắm. Nghĩa là làm sao nó tự như không, chứ không phải nói là không vọng niệm đó sẽ rồi cắt đứt chặt đứt hết đâu, cũng không được. Đó là cái khó, nó tự như không. Mà vì vậy cho nên phải tu tập lại cái điểm này, quý vị nên để ý nè. Cũng như một cái vọng niệm hay là một cái phiền não nào mà hiện bây giờ nó có trong người mình, thấy không? Thì cái phiền não đó, cái vọng niệm đó mình tạo nó cũng nhiều thời gian lắm, nhưng bây giờ nó mới trụ trong mình, nhất là những cái căn bản phiền não. Thì bây giờ đây phải bù trừ, thấy không? Bù trừ có nghĩa là phải tu tập lại, rồi lần lần rồi nó tự dư. Nói chung bỏ một lần không được, là bởi vì mình đã tập lâu. Cũng như vậy, để thầy nói cái thí dụ để quý vị thấy à, chứ không nói gì cũng biết sao. Thí dụ như bây giờ nói rằng có những người ăn chay từ nhỏ tới lớn, thấy không? Ăn chay từ nhỏ tới lớn mà bây giờ muốn có người khác họ nói rằng tu cao rồi thì không có vấn đề chay mặn gì, cái chuyện đó chuyện ăn thua nhỏ tuổi trăng á, họ đem những cái thứ đó họ dò, tức là cá thì họ dọn lên, thì cái vị kia thấy không, thiệt ra cũng hiểu tới cái lý đó, cũng hiểu tới cái lý rằng là cái chuyện mà có cái gì đâu có vấn đề ăn uống đi,
đừng nghĩ là
kêu lại gì đó ở trên cái ý nghĩ, có thể ý nghĩ đúng, thấy không? Nhưng mà quý vị nên nhớ cái khi mà hành sự thì nó lại là đảo ngược. Hành sự nghĩa là sao? Ví dụ như suy nghĩ thì nó đại khái thật trở nên ta dọn gì mình ăn anh ấy, mà nhất là tam tịnh nhục. Nhưng mà không, khi mà vừa ăn rồi một cái, thấy không, thì nó phản ứng liền. Nó phản ứng tất nhiên là thổ nè, nó mưa nè, nó nhận nè, nó đủ thứ hết á. Nhất là không quen cái tâm, không quen cái mùi đó. Vì vậy cho nên bây giờ thầy nói cái thí dụ này mình đã hiểu cái vọng tưởng, để dứt trừ vọng tưởng thì cũng vậy nữa, là tức là phải tu tập đó. Là bây giờ nếu muốn ăn trở lại cái đó trên cái thực tế mà mình mang thân này á, thì bây giờ phải tập lại, tức là tập lại ăn mặn. Bữa nay tập một chút, mai tập một chút, bốt tập một chút, nó quen cái mùi, nó quen cái thứ, nó chịu mới nổi đó. Mà trên đó cái việc này đó là cái việc coi như là thực tế mà thầy mới nói, là cái thí dụ nhưng mà thực tế lắm. Cái lúc mà thầy ở Nalanda bên Ấn Độ đó, rồi cái bữa nó có Unu tức là thủ tướng Ấn Điện, ông dẫn một phái đoàn đi chiêm bái tới chỗ vườn Sát Thành. Ở vườn Sát Thành thì có cái chùa Miến Điện, thì đương nhiên là ông muốn làm ở đó. Rồi cái ông sư Miến Điện ở chùa đó nói ở Nalanda, từ cái chùa đó đi xuống viện đại học Nalanda là 13 mai. Thì cái ông sư đó nói ở dưới đó thì các sư ở đâu mới mà đúng, lúc thầy ở đó 60-70 tăng này chung ít á, đủ các nước hết á, 12-13 nước tụ về đó học.
Thì ông Unu ông nó sẵn xe của phái đoàn đó, xe hầu hầu ông làm thủ tướng mà ông đi chim bái mà kêu là đi tới đâu thì ngon lành lắm.